Trà My thưa chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư mỗi tuần. Chương trình tuần này mang đến cho quý vị những thông tin mới và cũng là nhận những cái thắc mắc của quý vị về sức khỏe để giải đáp trong lúc chúng ta đang trực tiếp trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Quý vị có thắc mắc nào xin vui lòng gửi trong phần bình luận nhé. Ngày hôm nay nói về viêm loét bao tử hay là loét bao tử hoặc là viêm loét dạ dày, đó là những từ mà chúng ta thường hay nghe nói. Càng lúc càng nhiều cái căn bệnh này nó càng phổ biến là vì cái thói quen ăn uống của mình nó cũng càng ngày càng công nghiệp hóa đi, thì nó có những cái sự là tiếp xúc với những thức ăn nhanh, tiếp xúc với những thức ăn mà có nhiều cái chất bảo quản hoặc là những cái hóa chất độc hại, thành ra nó cũng là những cái nguyên do chính để gây ra những cái vấn đề cho bao tử, cho dạ dày của chúng ta. Và loét bao tử là một căn bệnh nếu không để ý, không phát hiện kịp thời, nó sẽ là căn bệnh gây chết người. Mong quý vị vui lòng để những cái thắc mắc của mình về căn bệnh này và những căn bệnh khác trong phần bình luận nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với bác sĩ Phan Hoàng Anh. Chào bác sĩ Hoàng Anh, cảm ơn bác sĩ trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Xin chào Trà My và cũng xin chào quý khán thính giả. Thì Hoàng Anh và Trà My cũng quay trở lại với nhau, cùng nhau làm ở trên VOA, là cũng mong là có thể đưa tới những cái bệnh cũng khá thông thường, để mong mà chúng ta có thể tìm hiểu nhiều hơn về những cái bệnh này và để chúng ta có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.
Dạ, thưa bác sĩ, nói về loét bao tử đó, mình nghe cái từ loét thì mình rất là sợ, tại vì nếu mà về ngoài da mà loét thì nó là máu mủ lở loét phải không? Thế còn bao tử thì như thế nào, khi nói loét bao tử là chuyện gì đang xảy ra với bao tử của mình thưa bác sĩ?
Thì loét bao tử thì cũng là một cái trong những cái bệnh trạng đó là thông thường. Người ta thường nói rằng là loét bao tử có thể là đi lên tới ở bên Mỹ này có thể thấy tới khoảng chừng 200.000 cái cases mỗi một năm. Thì loét bao tử là khi cái đường á, của bao tử và đường ruột của mình á, thường thường á, thì họ có một cái gọi là cái layer đó để mà họ bảo vệ cho cái bao tử của mình. Khi mà mỗi lần mình ăn vô cái chất axit đó thì là tại vì mình ăn vô mình cần cái chất axit để mà nó tiêu hóa đồ ăn của chúng ta. Nhưng mà khi mà loét bao tử đó thì là qua một cái thời gian á, cái axit đó nó nhiều quá, nó cứ làm cho mòn dần đi cái đường cái lining đó, và từ từ mình không còn được cái bảo vệ đó nữa, tại cái đó nó mòn dần, nó trở thành một cái loét cũng giống như cái loét ở ngoài cái da của chúng ta, thì nó ở trong cái bao tử đó.
Tức là cái lớp màng bảo vệ cho bao tử của mình nó bị bào mòn, nó bị lở loét do nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Dạ, nhưng mà khi nó lở loét như vậy thì nó sẽ dẫn tới rất là nhiều những cái hệ lụy sau nữa. Nhưng mà tại sao nó bị lở loét thưa bác sĩ?
Thì tại vì có thể là do chúng ta cái chất axit ở trong nó nhiều quá, từ từ nó sẽ làm cho sưng cái lớp bảo vệ đó, và từ từ nó sưng, nó trở thành một cái vết thương, và nó sẽ mờ, nó bị cái vết thương đó lần dò nó đi thì nó sẽ làm ra trở thành một cái vết loét bao tử của chúng ta.
Chủ yếu là do axit. Thì bây giờ Trà My xin hỏi những nguyên nhân gây ra cái chuyện là axit nó nhiều lên, hoặc là mình nói đúng hơn là những cái nguyên nhân gây ra loét bao tử thưa bác sĩ.
Thì phần đông á, thì là chúng ta thấy rằng là khi mà một cái gì mà làm cho cái chất axit nó nhiều hơn, có nghĩa là chúng ta ăn uống không có được không có được là bình thường, có nghĩa là chúng ta ăn có nghĩa là một ngày ăn hoặc là nhịn đói ngày kia, thì nó làm cái cơ thể của chúng ta stress nhiều hơn. Thì một khi mà stress nhiều hơn á thì cái chất axit nó ra nhiều hơn, hoặc là một khi mà mình bị cái gì gọi là cái stress ở trong cái cơ thể của chúng ta, giống như là một người thân thương bị bệnh nặng hoặc là một cái gia đình bị đổ vỡ, nó làm cho người ta stress nhiều hơn. Và mỗi khi mà mình stress nhiều hơn thì cái độ axit ở trong cái cơ thể của mình nó cao hơn, thì đó là một cái lý do thông thường nhất mà để làm cho trở thành loét bao tử. Và thêm một cái lý do khác nữa là do con bacteria gọi là con H. pylori, đó là rất là common với lại người châu Á của chúng ta, thì là đó là những cái thứ mà làm cho những cái chất axit của mình nhiều hơn và đưa tới cái lý do bị loét bao tử.
Như vậy là căng thẳng cũng gây cái axit nó nhiều hơn làm loét bao tử, hoặc là ăn uống không điều độ, lúc có lúc không, lúc nhiều lúc ít, lúc thì quá nhiều lúc thì quá ít, hoặc là có ngày ăn rồi ngày quên ngày nhịn đó, thì ăn uống không điều độ căng thẳng cũng làm cho cái độ axit nó tăng lên gây loét bao tử. Và một cái nguyên nhân chính khác mà mọi người nhắc tới rất nhiều cũng như là chủ yếu gây loét bao tử đó là cái con vi khuẩn H. pylori theo tiếng Việt mà tiếng Anh gọi là H. pylori, pylori như bác sĩ Hoàng Anh có nói. Vậy thì bây giờ nếu mà mình nói căng thẳng một lát nữa mình sẽ tính sau, căng thẳng nó có nhiều cái nguyên nhân cấp độ khác nhau. Nhưng mà cái con vi khuẩn H. pylori thưa bác sĩ, nó tự nhiên mà có trong người mình, có ở đâu ra, trong thức ăn mình đưa vô hay như thế nào mà do cái con vi khuẩn đó mà nó làm cho mình loét bao tử?
Thì cái con vi khuẩn đó, đó là nó cái nó gọi là cái chỗ để mà nó sinh sôi nảy nở đó, là cái chỗ mà nó có càng nhiều axit thì nó sẽ càng sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Thì người ta thấy rằng là thường thường á là khi mà mình còn nhỏ, cái bệnh mình đã có thể bị viêm đó rồi, là tại vì khi cha mẹ của mình ăn uống chung với nhau thì cái đường nó lây qua là qua cái đường digestive, cái đường của cái tiêu
Tiêu
hóa của chúng
hóa.
ta. Và cho nên rằng là khi á, mà ăn những cái đồ ăn đó, thức uống của trong gia đình này nọ đó, thì nó có thể bị lây qua do cái do cha mẹ truyền lại, lây qua như vậy, do cái đường tiêu hóa của chúng ta thì chúng ta sẽ có bị cái con đó. Mà một khi mà nó vô trong cái chất ở bao tử của chúng ta thì nó lại có rất nhiều axit, cho nên khi nó mới vô đó thì nó lại sinh sôi nảy nở hơn, và nó sẽ ở trong cái đó, tại vì cái đó là cái môi trường mà nó thích nhất, nó có thể sống được tốt nhất.
Như bác sĩ nói là lây qua đường tiêu hóa, có nghĩa là mình ăn chung thức ăn với cái người mà có cái con vi khuẩn này thì nó lây qua cái đường tiêu hóa. Thí dụ mình gấp chung đồ ăn, mình ăn chung chén dĩa, uống chung nước, thì cái con vi khuẩn nó có thể lây qua cái đường nước miếng phải không ạ? Lây qua đường đồ ăn, đường tiêu hóa. Đó là một cách lây. Cách thứ hai nữa là nếu mà nói từ cha mẹ qua con cái thì không biết có di truyền không. Nếu như ba mẹ có cái con vi khuẩn H. pylori thì con cái có bị di truyền là lây qua đường di truyền hay không thưa bác
Đường
sĩ?
gene hoặc là đường máu thì hiện tại người ta không có thấy nó đi qua cái đường giống như là cha mẹ sanh con ra là con bị liền, thì nó không có, nó chỉ đi qua cái đường tiêu hóa của chúng ta mà thôi.
Nhưng mà trong tự nhiên cơ thể của mình có cái sự hiện diện của các con vi khuẩn đó hay không, hay là chỉ khi nào mình tiếp xúc với cái người có cái đó thì mình mới bị lây, còn trong tự nhiên trong cơ thể của mình thì không hay có?
Thường thường thì trong cơ thể nếu mà mình không có tiếp xúc với cái người nào mà có thì nó không có tự nhiên mà nó có, nhưng mà có thể nói rằng là trong nước của chúng ta uống ở trong cái một cái đường nào, tại vì đi vô cho cái đường tiêu hóa của chúng ta thì nó rất là dễ dàng, và nó rất là dễ sống ở trong cái đường của cái chỗ mà có axit, nhất là cái đường cái bao tử của chúng ta, cho nên là rất là dễ bị lây.
Thưa bác sĩ, thế còn con đường thức ăn đó, mình đưa thức ăn vào người thì trong thức ăn có cái thức ăn nào có cái vi khuẩn H. pylori này không? Vì bác sĩ nói cái con vi khuẩn này nó thích axit, tức là nó chịu chua. Thế thì mình ăn những cái thức ăn chua thì có phải là đưa cái con vi khuẩn này từ những cái thức ăn chua vào bao tử của mình hay không?
Thì cái đó thì thường thường người ta nói là trong đồ ăn với lại trong cái nước, nếu mà có mình dùng cái nào mà có cái người mà đã có cái đó đó, thì nếu mà nói rằng là nó thường thường nó sinh sôi nảy nở ở trong cái bao tử của mình, nhưng mà nếu mà nói thường thì thường thường là do nước uống nhiều hơn.
Chứ còn ăn đồ chua, thức ăn chua, ngâm chua, tất cả các loại chua mà có axit thì không phải là đưa H. pylori vi khuẩn đó vô trong người mình.
Nó có thể có, nhưng mà mình khó có thể nói là tại vì cái người đó ăn chua không, mà tại vì cái người đó bị, cho nên rằng là, nhưng mà ăn chua những cái thức mà ngâm đó đó thì ngược lại nó có những cái con bacteria khác nữa thì sẽ làm cho chúng ta có thể bị viêm qua một cái khác nữa, nhưng mà nó nói là chắc chắn là cái đó thì không ai có thể nói được nó là ok những cái người đó tại vì ăn chua nhiều quá, ăn trái cây nhiều quá, đồ ngâm nhiều quá thì sẽ có chất H. pylori. Nhưng mà chúng ta thì nghĩ rằng nếu mà như vậy thì cũng có thể cái cơ hội nó cao hơn, tại vì người ta thấy là những cái nơi nào mà có những cái gọi là underdeveloped á,
Những cái
thì người
nước
ta
mà
sẽ
kém
bị
phát
H.
triển.
Thì người ta lại bị H. pylori nhiều hơn là những cái nước mà gọi là developed.
Những cái nước kém phát triển thì có cái vi khuẩn H. pylori nhiều hơn là những nước đã phát triển, thì có thể nó cũng liên quan tới vấn đề vệ sinh hoặc là liên quan tới vấn đề ăn uống, mà người ta cũng ngờ ngợ là vì người Việt cũng thích ăn chua nhiều, cái gì cũng ngâm hết á, ngâm chua củ kiệu, ngâm chua cải chua hoặc là cà rốt ngâm chua, tất cả những cái loại món ăn chua là cái loại mà kích thích khẩu vị cho người Việt, tức là đồ chua đồ ngâm á, thì nhiều khi người ta nói chắc có lẽ ăn chua quá cho nên cũng là một cái môi trường thuận lợi cho cái vi khuẩn H. pylori này nó sinh sống trong bao tử của mình, dẫn tới loét bao tử. Có đúng hay không cái quan niệm đó thưa bác sĩ?
Thì giống như Hoàng Anh nói thì không có cái nào mà nó chưa có thành ra mà nó nói rằng là tại vì ăn chua mà nó làm ra cái đó, tại vì ăn đồ ngâm mà nó làm ra cái đó thì chưa có, cho nên rằng Hoàng Anh không dám nói là có thật hay không, nhưng mà Hoàng Anh chỉ có thể nói rằng là nếu mà mình ăn cái gì đó thì mình nên coi cái vệ sinh của họ trước cái đã.
Nó không có là cái nguyên nhân là do từ cái đồ ăn chua, nhưng mà nếu mà mình có cái thói quen ăn đồ ăn chua nhiều đó thì mình có tạo ra cái môi trường tốt cho cái vi khuẩn H. pylori này trong bao tử của mình, nếu đã có hoặc là nếu đã bị lây ở đâu thì nó lại phát triển nhiều hơn, nó lại mạnh hơn và mình lại bệnh nhiều hơn, vì cái con vi khuẩn H. pylori trong người đã có và mình ăn chua tạo thêm môi trường axit nhiều cho nó nữa, thì cái đó có phải là một cái lý do tạo ra cái điều kiện thuận lợi khiến cho người Việt Nam bị cái bệnh loét bao tử nhiều hơn hay không?
Thì cái này là người ta thử làm cái study, người ta nói là những cái người ăn chua hoặc là ăn cay, tại vì cái thông thường mình ưa nói rằng là những người nào mà đau bao tử thì nên tránh ăn chua và ăn cay, nhưng mà người ta nói rằng là thông thường tại vì ăn vô thì nó đau cho nên người ta nghĩ như vậy. Nhưng mà cái study mà người ta làm ra thì người ta nói khi mà ăn chua với ăn cay á thì cái độ axit ở trong cái bao tử của mình nó không có thay đổi nhiều, cho nên rằng là ăn chua với ăn cay nó không có cái gọi là cái evidence base để mà nói rằng là tại vì ăn chua với ăn cay cái độ axit của tôi nó sẽ cao hơn và dạ tại vì như vậy tôi sẽ bị con H. pylori nhiều hơn, thì nó không phải. Nhưng mà người ta thấy rằng là những cái người châu Á, nhất là cái người Việt Nam, người ta nói Eastern Asia đó, là cái vì cái con H. pylori, nhưng con H. pylori đó nó có cái gene của nó, và cái gene của nó dễ làm cho người ta bị loét bao tử hơn là những cái con H. pylori mà của ở bên châu Âu. Đó là tại sao cái con H. pylori đó mình có thể nói giống như là nó mạnh hơn và nó dễ làm, đó là tại sao người châu Á của mình dễ bị loét bao tử, sinh bao tử hơn.
Như vậy là mình đã tìm hiểu được là ai có nguy cơ dễ loét bao tử, hoặc là cái nguy cơ nào mà nó gọi là cao để đưa tới cái bệnh loét bao tử là từ con H. pylori, là từ thứ nhất là cái sự lây lan qua cái đường tiêu hóa, thứ hai là căng thẳng, và một cái điều nữa là có thể là cũng có thể là do mình tức là ăn chua nhiều thì mình tạo cái môi trường tốt cho nó, nhiều axit cho nó. Thí dụ như mà nó có lỡ lây lan qua đường tiêu hóa thì nó vào cơ thể của mình, nó cũng có một môi trường hoạt động thuận lợi hơn, thì cái đó nó sẽ gây ra bệnh nặng hơn. Thì bây giờ hỏi các triệu chứng điển hình nếu mà mình loét bao tử đó, thưa bác sĩ, thì những triệu chứng nào cho mình biết là mình đang có căn bệnh này đây? Nó là những căn bệnh liên quan tới đường tiêu hóa thì là ăn không được, hay là ăn phải có cái gì chua chua ở lên trong người thì mới biết là loét bao tử, có cái những cái điển hình nào thưa bác sĩ?
Có một phần đông những người mà bị loét bao tử họ không có cảm giác được, cái đó là mới là cái nguy hiểm. Tại vì thiệt ra nếu mà mình nghĩ tới khi mà mình bị một cái bệnh nào mà mình không có triệu chứng, bao giờ nó cũng là nguy hiểm hơn là khi mình bị bệnh mà mình biết triệu chứng sớm. Là tại vì cái những cái người đó mà bị loét bao tử mà họ không có biết, họ không có triệu chứng, họ không có đau gì hết, thì là dĩ nhiên là mình sẽ không coi tới cái bệnh trạng đó, thì mình sẽ để tới khi nào mình thiệt nặng thì mình mới biết được. Nhưng mà phần đông á, những cái người nào mà bị loét bao tử á, thì trước khi loét bao tử thì phần đông là sẽ bị sưng bao tử. Và khi mà chúng ta ăn vô thì bắt đầu nó có thể giống như là không ăn nó cũng đau, tại vì cái chất axit nó ra mà nó không có cái gì nó gọi là neutralize lại cái chất axit thì nó
Trung
sẽ
hòa
làm cho
lại.
cái bao tử của ta. Rồi hoặc là sau khi mình ăn thì nó có cái chất axit nó vô để mà nó tiêu hóa cái đó thì nó lại làm cho mình đau cái bao tử của mình. Thì là giờ có những người ăn vô cảm thấy là không tiêu được tại vì nó cứ lình bình như vậy. Và cái triệu chứng mà mình ưa thấy gọi là acid reflux á, có nghĩa là cái bao tử nó đẩy cái chất axit trở lại á, thì mình sẽ có miệng của mình có thể là có chua ở ra cái chất axit, hoặc là của mình có cái chất đắng, mình có gọi là cái metallic taste ở trong cái miệng của mình đó. Đó là cái triệu chứng của đau bao tử. Mà mình cứ lâu dài như vậy thì là cái cơ hội của chúng ta bị loét bao tử nhiều hơn.
Như vậy là ở chua hoặc là đắng miệng là một trong những cái triệu chứng dễ thấy nhất, điển hình nhất. Thế còn cũng có liên quan tới bao tử, tức là ăn mà bác sĩ nói lình bình không tiêu á, thì cái chứng mà đầy hơi đó, heartburn, đầy hơi, phình bụng to sau khi ăn khó tiêu đó, thì có là một cái triệu chứng của loét bao tử hay không, hay là triệu chứng của bệnh khác?
Nó là một trong những triệu chứng thông thường của bệnh loét bao tử. Tại vì như vậy có nghĩa rằng là cái bao tử của chúng ta nó hơi sưng rồi nó mới cảm giác ra cái lình bình, nó không có tiêu hóa được đều đặn như bình thường như trước nữa.
Tại vì Trâm mới thấy đó, như bác sĩ nói là cái loét bao tử nó không có dấu hiệu báo sớm. Có những trường hợp như thí dụ như mình biết là họ không biết gì cả, họ loét bao tử mà họ không biết, tình cờ họ đi thử cái con vi khuẩn H. pylori, và khi mà họ thử thì họ thấy cái mức độ nó quá nhiều, thì lúc đó mới bắt đầu đi soi cái bao tử, thì bây giờ lúc bấy giờ mới thấy là bao tử đã có vấn đề, và sau đó là phát hiện là ung thư bao tử. thì không biết là từ loét bao tử, từ cái con vi khuẩn H. pylori này nó có dẫn tới ung thư bao tử hay không, hay là nó là một cái chuyện khác, hay là một trong vài cái trường hợp nó vô tình ngẫu nhiên như vậy thôi, hay là nó sẽ là một cái kết quả gọi là nhân quả. Nếu mà mình không phát hiện kịp thì loét bao tử nó sẽ có những cái gọi là biến chứng tai hại như thế nào thưa bác sĩ?
Nếu mà nói tới cái loét bao tử thì nó cũng thông thường, thì phần đông là chúng ta đều có thể trị nó qua được. Nhưng mà nếu mà chúng ta bị con H. pylori á, mà để đưa tới loét bao tử, thì khoảng chừng 2 cho tới 3% những cái người mà có con H. pylori đó có thể đưa tới là bị bệnh ung thư, là bệnh ung thư của bao tử. Và có khoảng chừng 1% của những cái người mà có con H. pylori đó có thể đưa tới là ung thư máu. Cho nên rằng là khi mà chúng ta đó bị cái con H. pylori đó, mình nên biết là có bị cái đó. Khi mà mình đau bao tử mình nên thử cái đó, tại vì cái người châu Á của mình, nhất là người Việt Nam của mình, bị cái bệnh đó rất là thông thường, thì nên đi trị cái con đó trước khi để mà cho nó quá lâu. Thì còn những cái người mà bị đau bao tử với loét bao tử mà thường xuyên, mà không phải là do con H. pylori đó gây ra đó, thì là cái cơ hội để mà đưa tới ung thư đó là chỉ có 0.1% mà thôi.
Vì hai nguyên nhân cho nên nó cũng có hai cái tỷ lệ khác nhau. Thế như vậy thì làm sao để tầm soát được loét bao tử, hoặc là làm sao để tầm soát được cái con H. pylori trong người mình có hay không?
Thì nếu mà muốn biết được mình có loét bao tử hay không thì chỉ có cách là nội soi mà thôi. Có nghĩa là người ta đưa cái scope vô, người ta nhìn, và người ta nhìn thấy được cái chỗ loét đó. Tại nhiều khi cái chỗ loét đó nó có thể đưa tới, dẫn tới sốt huyết bao tử, và nó có thể đưa tới cái lủng cái bao tử. Và tới khi mà đó thì nó lại là rất là nguy hiểm, giống như Trà My nói là nó có thể đưa tới tử vong cho một cái người. Nhưng mà thường thường cái đó thì là nặng lắm, người nào cũng sẽ có cái triệu chứng của nó bị nặng. Còn nếu mà mình muốn biết mình có bị con H. pylori hay không đó, thì là ở văn phòng bác sĩ đó, bao giờ họ có ba loại có thể thử được. Một đó là thở, mình thở vô thì trong cái chất thở đó nó có cái chất urea, và cái hơi thở của mình đó, đưa vô cái con H. pylori, khi mà nó có đụng tới con urea thì nó sẽ, cái chất urea thì nó sẽ đổi trở thành carbon dioxide, thì là người ta có thể thử được cái đó. Hoặc là người ta có thể thử cái phân coi coi có con chất H. pylori không, hoặc là thử máu để mà coi thấy cái kháng thể của mình đã có chống lại cái con H. pylori này hay không. Hoặc là khi mà người ta soi, người ta thấy có cái sinh bao tử, hoặc là người ta thấy có cái loét bao tử, thì người ta sẽ lấy cái biopsy của đó để mà người ta coi coi có bị con H. pylori hay không.
Tức là phải sinh thiết đó thì mới biết được có hay không. Nhưng mà thưa bác sĩ, cái cách mà đầu tiên, bước đầu tiên để mà đi tầm soát, tức là phải đi gọi là làm cái xét nghiệm mà thở, thử cái hơi thở phải không, thì nó từ
Cái đó
đó
là dễ nhất.
từ đó rồi
Cái đó
mới
là
đi
dễ
sâu
nhất.
xa lên, nếu như mà họ có phát hiện cái gì nghi ngờ đó thì mới cho đi nội soi rồi mới cho đi sinh thiết vân vân. Thì cái mà thử mà qua hơi thở đó, nó có phải là có giới hạn gì không, tức là trong năm mấy năm nó là một lần, hoặc là định kỳ như thế nào, ai cũng muốn thử được, hay có độ tuổi như thế nào hay không, hay là có nghi ngờ thì mới thử?
Thường thường có nghi ngờ thì mới thử, giống như là đi vô đau bao tử thì nọ. Nhưng mà nói thiệt thì ai cũng đã trải qua một lần đau bao tử hết, thì nếu mà cứ đau bao tử đau hoài á, đau lâu thì nên đi thử.
Và như vậy thì loét bao tử đó là từ, nếu mà từ con vi khuẩn mà H. pylori là mình có cái cách tầm soát như vậy. Còn nếu mà loét bao tử mà do bị căng thẳng quá, làm cho cái chất axit nó xáo trộn, nó tăng lên nhiều, gây loét bao tử, thì cái đó thì mình tầm soát như thế nào?
Thì thường thường lúc mà chúng ta cứ bị đau bao tử hoài đó, thì là bác sĩ sẽ cho chúng ta uống những cái thuốc để mà nó giảm cái đau bao tử. Những cái thuốc giống như là cái chất gọi là PPI, protonic nexium, là những cái tên thông thường của những cái thuốc đó, thì là uống nó để mà block cái chất acid đi ra. Thì
Ngăn
là
cái axit.
hoặc là uống những cái thuốc giống như Pepcid, Zyrtec này nọ đó, thì là để nó điều hòa lại cái chất acid, nó neutralize lại cái chất acid ở trong cái người của mình. Thì thường thường mình uống khoảng chừng 1 tháng mà mình vẫn không hết, mình vẫn bị đau, thì là mà mình uống đúng cách mà bác sĩ đã khuyên mình, thì là mình phải nên đi coi bác sĩ để mà coi nội soi coi có bị loét bao tử hay không.
Tức là mình có những cái triệu chứng ở chua đầy hơi, liên quan tới bao tử ăn khó tiêu đó, mà mình uống những cái thuốc mà như bác sĩ vừa kể để nó giúp điều hòa lại tiêu hóa mà nó không có thấy có tác dụng trong vòng 1 tháng 2 tháng, thì lúc đó cần phải nội soi để xem coi có vấn đề gì khác, có phải là loét bao tử do quá nhiều axit hay không. Dạ, bây giờ mình xin hỏi cái căn bệnh loét bao tử này nghe nó rất là nguy hiểm, vì không biết trước tới khi biết thì nhiều khi nó cũng đã quá muộn, và cái gọi là cái biến chứng của nó rất là tai hại, nó loét rồi nó gây ra ung thư, nó gây ra những cái gọi là tử vong, nguy cơ tử vong cũng cao. Như vậy thì cái điều trị loét bao tử cho tới ngày nay đó thì nó có khả thi tới đâu thưa bác sĩ? Có nghĩa rằng là có thể điều trị dứt điểm, phát hiện tôi loét bao tử thì có thể ngăn chặn và điều trị dứt điểm để không dẫn tới ung thư, hoặc là có thể ngăn chặn bằng cách cắt bỏ bao tử, hay là như thế nào cách điều trị loét bao tử hiện nay ra sao?
Thì loét bao tử, nói tới cắt bao tử thì nó hơi nặng tí xíu, nhưng mà thì nếu mà loét bao tử đó thì là mình phải coi coi cái lý do, bao giờ mình cũng phải muốn biết cái lý do tại sao người ta bị loét bao tử để mà mình biết được rằng là mình cách trị của mình. Thì nếu mà loét bao tử mà do con H. pylori nó làm ra thì chúng ta phải trị cái con H. pylori đó. Thì bác sĩ có thể đưa cho chúng ta gọi là ba loại thuốc hoặc là 4 loại thuốc. Nó có 2 loại trụ sinh ở trong chỏng và 1 loại gọi là cái PPI, giống như hồi nãy Hoàng Anh nói là Protonix hoặc là Nexium. Rồi nó có 1 loại nữa để giúp cho cái tiêu hóa của chúng ta, nó gọi là cái Pepto-Bismol. Thì cái đó là 4 loại, hoặc là chỉ có 3 loại thôi. Thì là tùy và nên uống uống đúng theo cách của bác chỉ, có nghĩa rằng là uống đúng 14 ngày để mà cho nó dứt cái con H. pylori. Thì người ta thấy rằng là một khi mà mình diệt được cái con H. pylori đó thì là cái cơ hội của chúng ta lành lại cái loét bao tử nó rất là cao. Nhưng mà tại vì mình bị viêm cái con này do ăn uống, do cái đường tiêu hóa, cho nên chúng ta có thể bị lại. Thì nếu mà chúng ta bị lại, người ta nói khoảng chừng 5 năm thì nên đi thử lại coi coi có bị hay không. Nếu bị lại thì lại uống thuốc tiếp trở lại. Còn nếu mà loét bao tử mà do stress, do những cái gì làm ra, thì dĩ nhiên rằng là nếu mà người ta nội soi thấy nếu mà cái loét bao tử đó có chảy máu thì người ta có thể trị cái chỗ đó để mà cho cái chỗ đó nó đừng có chảy máu nhiều. Còn nếu như không thì chúng ta sẽ uống cái thuốc gọi là cái Protonix hoặc cái Nexium đó, là uống liên tiếp luôn từ 1 cho tới 3 tháng để mà cho cái chất cái lining của chúng ta nó bị nó bớt cái chất axit, thì từ từ cái chỗ đó nó sẽ cái vết thương đó nó sẽ lành trở lại.
Đó là cách điều trị ở cái là những cái bậc mà gọi là sơ thôi, sơ sơ mới phát hiện, tức là bệnh chưa nặng chưa trầm trọng. Sơ đẳng như vậy thì mình sẽ điều trị bằng thuốc men. Còn nếu như mà mình khi phát hiện nó đã hơi trễ rồi, nó cũng hơi trầm trọng rồi, thì những cái cách điều trị sắp tới kế tiếp theo của loét bao tử thì Trầm mới nghe rất là nhiều, là cắt 1/3, 1/4, có khi có người cắt hết nguyên cái bao tử chẳng hạn, hoặc là sau đó là phải điều trị ung thư nữa. Thì xin hỏi là cái sự điều trị của loét bao tử mà ở cấp độ nặng đó thì nó như thế nào, nó có nhiều hy vọng khả quan không?
Thì nếu mà nó nặng quá đó, mà khi mà cái chỗ cái loét bao tử đó đó mà nó bị gọi là nó perforate, có nghĩa là nó bị lủng ra ngoài luôn đó, thì đó nó là rất là nặng, thì người ta phải vô người ta làm emergency của cái đó để mà người ta giữ lại cái chỗ đó để cho cái chỗ đó nó đừng có chảy máu nhiều quá, thì cái đó là cái emergency. Còn khi mà người ta nói tới á, mà cái bị ung thư á, tại vì mình một khi mà mình bị ung thư bao tử thì cái độ tử vong của ung thư bao tử nó rất là cao. Và ung thư bao tử là một trong là 4 cái tử vong cao nhất của ung thư. Cho nên rằng là khi mà có cái đó thì chúng ta mới bắt đầu, nếu mà nó chưa lan truyền đó thì người ta sẽ cắt cái bao tử của mình. Tại vì ung thư bao giờ mình cũng phải nên cắt đi cái phần đó để mà nó đừng có lan ra những cái nơi khác. Thì đó là những cái, nhưng mà mình nên khuyên, thì giống như Hoàng Anh hồi nãy mới nói đó, là cái cơ hội mà ung thư bao tử đó, nó cao hơn, và để cho những cái người nào mà bị cái con H. pylori đó, cho nên khi chúng ta cảm thấy là chúng ta cứ bị nó đau bao tử thường xuyên, cứ bị hoài thì chúng ta nên đi thử, tại vì mình diệt cái con đó rất là dễ dàng. Thì người ta thấy đó, lúc mà ung thư cho cái con đó mà tạo ra thì là người ta vừa cắt cái phần ung thư đó và người ta vừa trị cái con H. pylori đó, thì cái người có thể làm được có tới 50% lận. Cho nên mình nên đi canh để mình có coi có bị con H. pylori đó hay không.
Vậy mà những trường hợp mà nói về loét bao tử mà phải tới cắt bao tử đó là do là đã bị ung thư rồi thì mới cắt, chứ còn loét bao tử chính bản thân cái căn bệnh đó thì không cơ tới nỗi mà phải cắt bao tử, phải không bác sĩ?
Ngoại trừ là khi mà bị gọi là bị cái lủng cái bao tử thì là người ta có thể đưa tới cái đó, nhưng mà nếu mà bao nhỏ thì người ta vẫn còn có thể xây được cái chỗ của mình.
Mình nói về cách điều trị rồi thì bây giờ xin hỏi về cách phòng ngừa. Như bác sĩ nói, con đường lây lan của nó là qua tiêu hóa, qua thức ăn, qua đường nước miếng chẳng hạn. Thì bây giờ những cái cách mà giới chuyên môn khuyên là làm sao để bảo vệ mình, để tránh bị lây lan cái con vi khuẩn H. pylori, làm sao để cho mình không có cái nguy cơ bị loét bao tử, thì mình cần phải làm gì để tự vệ cho mình, thưa bác sĩ?
Thì đó là tại sao lúc mà mình còn nhỏ cha mẹ bao giờ cũng nói trước khi con ăn con phải ráng đi rửa tay cho sạch sẽ để mà con ăn, thì là vệ sinh bao giờ cũng là đứng hàng đầu. Lúc mà mình uống nước mình cũng nên cẩn thận, tại vì những cái nước mà nó không có cái tốt qua cái lọc đều lọc này nọ thì chúng ta cũng dễ bị viêm những cái con vi khuẩn, không những chỉ là H. pylori không đâu mà mình chúng ta cũng có thể bị viêm những cái loại khác mà nó đưa tới nguy hiểm, để mà đưa tới cái bệnh đường ruột của chúng ta. Thì cái đầu tiên hết là nó gọi là cái hygiene của mình, có nghĩa là
Vệ sinh.
cái điều mà phải vệ sinh của chúng ta. Và cái thứ gì nữa thì nhiều khi là ăn chung với gia đình, cũng gắp đũa chung với nhau này nọ đó, thì cũng hơi khó tránh. Cho nên nếu mà muốn ngăn chừa thì chúng ta cũng nên coi tới những cái mà ăn chung với nhau. Con nít thì chuyên môn share đồ ăn với nhau, giống như cây kem chia với nhau, thì nó cũng hơi khó phòng ngừa. Nhưng mà nếu mà chúng ta cái phòng ngừa tốt nhất cho chúng ta thì là nếu mà chúng ta cứ bị đau bao tử thường xuyên thì nên đi tới bác sĩ để bác sĩ đưa thử nghiệm đó, coi coi có bị H. pylori hay không. Còn nếu như mình muốn nói tới ngăn ngừa mà cái vụ mà do cái đường axit nó cao quá hoặc là cái gì do stress làm ra, thì là chúng ta chỉ có cách rằng là sống cuộc sống nó thanh thản hơn, cho nó bớt suy nghĩ nhiều hơn, thì đó là cũng giúp ta rất nhiều.
Bác sĩ nói một trong những cách ngăn ngừa đó là đừng có ăn đồ ăn chung, đũa muỗng chén dĩa hoặc là ly uống nước cũng đừng có xài chung, tại vì những con đường lây lan của các vi khuẩn virus đó thì nó qua những cái con đường như vậy, cho nên là cái sự vệ sinh đó nó cũng không chỉ là chỉ ngăn cho H. pylori, ngăn cho loét bao tử, mà nó cũng ngăn cho COVID, nó ngăn cho tất cả bệnh cúm, bệnh này bệnh kia, các bệnh khác quay qua cái đường gọi là ăn uống, qua cái đường tiêu hóa, qua cái đường tiếp xúc gần từ nước mắt, nước mũi, nước miệng. Cái đó là cái vệ sinh mà vì hiện bây giờ càng ngày giới khoa học càng chú ý là chúng ta nên gọi là sạch sẽ, có những cái thói quen sạch sẽ riêng tư để tránh dùng chung, nhất là trên bàn ăn. Mà nhắc tới cái chuyện mà ăn uống chung đó thì Trà My cũng thấy có một cái thói quen người Việt mình lâu nay mà nếu mà mình không hiểu biết đó, thì nhiều khi mình vô tình mình lây bệnh cho con mình, đó là mình nhiều khi mình đút cho con mình ăn đó, mình phải thổi trước khi mình đút, thì khi mình thổi thì cái hơi thở phải không bác sĩ, nó dăng những cái tia bắn giọt bắn nhỏ li ti vào cái đồ ăn đó, còn chưa kể là có nhiều người mớm mớm cho con nít nhỏ đó là phải ra ăn cho nó nát đi rồi nhả ra đút cho con ăn nữa, thì cái thói quen đó hồi xưa có, bây giờ thì càng ngày càng bớt nhưng mà cũng còn nhiều lắm, nếu như các em được các bậc gọi là ông bà chăm sóc á, thì vẫn còn cái thói quen đó. Nhiều phụ huynh cũng thấy nghi ngại, những người mà hiểu biết á, thì họ cũng nghi ngại, họ khuyên cha mẹ mình chớ nên mớm cho con cháu ăn như vậy, nhưng mà nhiều khi các ông bà cũng không có tin. Thì nhân đây trong cái cuộc nói chuyện này cũng xin lời khuyên của bác sĩ từ giới khoa học, từ giới chuyên môn, thì các bác sĩ nói về cái phương thức đó như thế nào, nó nguy hiểm tới độ nào để cảnh báo cho các bậc ông bà khi mà chăm cháu.
Thì y khoa bao giờ cũng khuyên rằng là không nên làm như vậy, tại vì giống như mình nói về H. pylori thì là những cái mà bị viêm đó là từ cái lúc còn nhỏ, childhood là đã bị viêm, cái đó là tại vì qua cái đường ăn uống giống như Trà My vừa nói. Và lúc mà nhưng mà không những chỉ có những cái đó đâu, có những cái bệnh da khác giống như là những cái bệnh con virus này nọ, khi mà mình đưa qua như vậy thì con cháu của chúng ta cũng có thể bị lây lan. Và nếu mà nói thấy những cái đó thì Hoàng Anh cũng là một trong những cái tội phạm của đó, nhưng mà tuy là không có phải là đi móng cho cháu hay cái gì, nhưng mà ở nhà chung với cha mẹ thì nhiều khi ăn chung đó thì mình thấy là ba thích ăn cái món này thì mình ưa gắp cho ba cái món đó, hoặc là má thích ăn món này mình gắp. Nhưng mà cái đó là cái nơi đũa mà mình ăn thì mình quen thì mình cứ gắp, mình cứ nghĩ là người gia đình. Nhưng mà những cái như vậy nó có thể lây lan rất là nhiều và chúng ta không có để ý tới, là tại vì mình là gia đình nó rất là thân thiết với nhau. Cho nên là khi nói là một khi á mà cái người nào mà bị cái con vi trùng nào mà nó có để đưa qua đường ruột á, thì cái cả gia đình có thể bị rất là cao, và tại vì những cái tập quen, những cái thói quen đó của chúng ta.
Cho nên là lưu ý cái vệ sinh trong lúc ăn uống, đặc biệt là trong bàn ăn, giữa bữa ăn, thì mỗi người nên dùng đũa muỗng chén đĩa rất là riêng. Nếu mà muốn gắp cho nhau thì để một riêng một cái muỗng, là mọi người cùng gắp chung một cái muỗng đó, đừng có ai xài cái muỗng đó hết, hoặc là cái đũa để mà chuyên để gắp thức ăn cho trên bàn với nhau thôi. Hoặc là con nít thì đừng có mớm mớm cho con nít, hoặc là ăn nhai 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 rồi đút cho nó, thì cái đó rất là, mình nói là vệ sinh thì mình cũng thấy là đã kém vệ sinh rồi, nhưng mà nó làm cái nguồn cái đường lây bệnh rất là nguy hiểm. Nhiều khi thổi thôi cũng đã lây bệnh rồi phải không bác sĩ? Thổi là nó cũng
Đúng rồi.
lăn bao nhiêu là cái giọt bắn li ti rồi, cho nên cũng tránh thổi, đó là cũng là tốt nhất, nhất là Covid bây giờ mà thổi ra một cái là bao nhiêu là vi trùng Covid nó đi theo cái hơi thổi đó. Thấy là bánh sinh nhật thổi nến, trong cái thời Covid là người ta không dám thổi nến bánh sinh nhật nữa là vậy đó, cho nên là đút cho con ăn thì chớ thổi. À, để cho nó nguội nguội rồi hãy đút là chắc ăn nhất. À, quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới loét bao tử hoặc liên quan tới bệnh tình các loại khác nhau thì chúng tôi sẽ ưu tiên trả lời trước khi chúng ta bước theo một cái câu hỏi kế tiếp. Thì ở đây Trà My có câu hỏi của bạn Hồ Huỳnh là uống 2 tuần thôi thì hết bệnh rồi. Nhưng mà bạn không nói là uống cái thuốc gì, nhưng mà ở đây đó là nói về ợ chua và đau bụng. Thì bạn có nói rằng là nếu uống 1 tháng thì hết, nhưng mà ở đây là uống 2 tuần thôi đã hết rồi, thì chắc cái này nó có liên quan tới cái thuốc hồi nãy bác sĩ có nói đó, là 1 tháng mới hết nhưng mà uống 2 tuần đã hết. Thì không biết là như vậy thì mình có nên ngưng trong lúc mình đã 2 tuần đã hết thì không không nên uống hết 1 tháng hay không?
Cái này là hai loại thuốc khác nhau mà Hoàng Anh nói. Một loại á, là để diệt trừ cái con H. pylori thì là nó uống 2 tuần, đó là cái thuốc trụ sinh, hai thuốc trụ sinh và một loại protonix, và cái đó là để diệt trừ cái con H. pylori thì là 2 tuần. Còn nếu mà mình nói về cái thuốc mà chỉ có để mà chống cái acid đó, là cho những cái người nào loét bao tử mà không bị cái con H. pylori nó xảy ra đó, thì là thường thường là uống 1 tháng cho tới 3 tháng. Nếu mà loét bao tử thì là 3 tháng, còn nếu mà sưng bao tử thì là 1 tháng mà thôi. Thì đó là cái hai cái loại thuốc nó khác nhau. Thì thường thường nếu mà chúng ta uống 2 tuần của cái thuốc trụ sinh đó đó mà chúng ta vẫn còn hơi sưng hơi đau đó, thì là do cái con H. pylori á, thì chúng ta có thể uống cái chất protonix là cái loại thứ ba ở trong cái substance đó đó, mình có thể uống cho lên tới 1 tháng hoặc là 3 tháng.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Vẫn nói về cái cách mà phòng ngừa loét bao tử thì bây giờ có nhiều người thắc mắc dinh dưỡng như thế nào để phòng ngừa loét bao tử.
Thì nếu mà chúng ta nên ăn điều độ, ăn theo đúng cái schedule, có nghĩa là sáng, trưa, chiều, thì chúng ta nên ăn như vậy. Thì đừng có để cho chúng ta bao giờ bị đói quá xong bị ăn thiệt là nhiều thì nó dễ bị loét bao tử. Và khi mà chúng ta ăn á, thì mình nên khuyên á, là ăn bao giờ hết, thì nếu mà người nào bà bận đó thì ưa ăn tối xong rồi nhảy lên giường ngủ liền, thì nó sẽ làm cho cái chất acid với lại nó làm cho tiêu hóa nó không tốt, thì nó sẽ đầy trở lại, thì nó sẽ làm cho dễ bị bệnh đau bao tử. Và đau bao tử nó sẽ làm cho chất acid nhiều thì nó sẽ dễ làm cho chúng ta bị loét bao tử. Cho nên bao giờ cũng khuyên rằng là sau khi ăn là nên đi tới đi lui và đừng có nằm xuống trong vòng 2 tiếng đồng hồ, phải cho chúng ta đầy đủ thời gian để chúng ta tiêu hóa những cái đồ ăn đó trước khi chúng ta nằm xuống nằm nghỉ. Và tốt hơn hết là sau khi ăn ban đêm hoặc là sau khi ăn những cái gì, chúng ta nên cử động tí xíu đi tới đi lui để cho tiêu hóa nó tốt, thì là sẽ bớt bị cái bệnh đau bao tử và loét bao tử.
Có người thắc mắc là khi ăn có chất chua như trái cây chua đó thì có gây loét dạ dày, loét bao tử hay không?
Thì giống như hồi nãy Hoàng Anh có thưa là mỗi lần mà chúng ta ăn thì đồ cay hoặc đồ chua thì ai cũng nói rằng là khi mà ăn cái đó thì nó làm cho chúng ta dễ bị đau bao tử hơn. Nhưng mà cái khi mà người ta làm cái study á, để mà người ta coi có đúng như vậy hay không á, thì người ta lại thấy rằng là ăn những cái đó, cái chất acid của mình nó vẫn giống như nhau. Cho nên cái giới chuyên môn thì nói rằng là không có, nhưng mà chúng ta ăn thì chúng ta đau hơn thì thôi. Thì nếu mà trong cái lúc mà chúng ta đau bao tử mà chúng ta ăn cái gì làm cho mình đau hơn thì mình nên tránh những cái thức ăn đó.
Mình nói về dinh dưỡng như thế nào rồi thì cũng sẽ có người thắc mắc là cái cách chế biến đồ ăn thức uống á, nó có liên hệ gì tới vấn đề mình bảo vệ cái bao tử mình khỏe mạnh hay không, nhất là đặc biệt là trong cái bệnh loét bao tử này có lưu ý gì ở cái khâu chế biến đồ ăn thức uống hay không, giới chuyên môn nói như thế nào?
Thì bao giờ mình cũng nói rằng là ăn uống mà ăn rau cải nhiều hơn, ăn những cái chất tốt hơn bao giờ nó cũng tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Và tại vì khi mà mình nói tới cái chất acid á, và cái gì mà nó stress nhiều quá, nó làm cho cái stress của cái thể ra, thì nó bao giờ nó cũng sẽ làm cho dễ bị loét bao tử hơn. Thì nếu mà mình nghĩ tới những cái người nào mà giống như bị bệnh tiểu đường, cái độ đường cao hơn, hoặc là mình làm cái gì cho cái chất cortisol của chúng ta nó cao hơn, thì nó sẽ đưa tới cái cơ thể của mình nó bị stress. nó không phải là mentally stress mà nó là cái cơ thể của mình nó stress, thì nó vẫn sẽ làm cho cái chất axit nhiều hơn và dễ bị loét bao tử nhiều hơn. Cho nên chúng ta ăn cái gì chúng ta cũng nên ăn cái loại healthy hơn thì nó vẫn là đưa tới bớt bị bệnh.
À, tức là bác sĩ nói không những stress về tâm lý, về tinh thần, mà nhiều khi là stress là do cái cơ thể của mình nó mệt mỏi, nó hao tổn lực, ngày xưa mình hay nói là lao lực đó, thì cái đó cũng là một cái dạng stress của cơ thể, căng thẳng cho cơ thể, chứ không phải mình đang nói stress là về tinh thần không, kể cả stress về thể chất nữa. Dạ, nhưng mà trong cái khâu mà chế biến giờ bảo quản đồ ăn đó bác sĩ, thì cũng có nhiều người nói là bây giờ càng ngày thì người ta phải làm đồ ăn trước, giữ tủ lạnh lâu ngày chứ không ai rảnh mà sáng đi chợ chiều nấu. Thì cái chuyện mà bảo quản đồ ăn thức uống để đồ ăn trong tủ lạnh 1-2 ngày, hoặc là để thịt chung với lại rau này kia, thì những cái khâu bảo quản như vậy và những cái khâu chế biến như vậy nó có làm lây lan vi khuẩn, lây lan H. pylori và dẫn tới loét bao tử hay không? À, thì bác sĩ có lời khuyên như thế nào?
Thì để mà chúng ta ăn đồ ăn mà để lâu quá, để ở ngoài lâu quá hoặc là để trong tủ lạnh lâu quá thì bao giờ nó cũng có bacteria, những con bacteria giống như E. coli nó rất là dễ grow trong chõng. Và nếu mà chúng ta hâm không có đủ nóng trước khi chúng ta ăn thì chúng ta sẽ dễ bị viêm. Có những cái bacteria khác không không phải chỉ là H. pylori không đâu mà có những cái khác nữa, và E. coli nó có thể làm cho chúng ta bị tiêu chảy vì cái những cái con đó. Thì là những để thịt chung, tại vì thịt sống bao giờ nó cũng có những cái con parasite, những cái con vi khuẩn
Ký sinh
khác,
trùng.
thì để thì nó có thể đưa tới những cái bệnh đó. Cho nên là chúng ta khuyên rằng là nếu mà như vậy thì mình nên nấu đồ ăn của mình cho chín cho kỹ, để mà trước khi ăn, chứ đừng có nên ăn những cái đồ sống mà để chung với nhau như vậy. Và rau cải thì chúng ta lại không nấu, chúng ta lại rửa nhiều, cho nên là khi mà mình để kế bên cạnh thịt sống thì cái cơ hội của chúng ta bị viêm những cái con mà từ cái thịt sống nó ra thì rất là cao hơn. Và dĩ nhiên mà hồi nãy mà mình nói rằng là vệ sinh là tốt nhất cho con H. pylori, thì nếu mà chúng ta làm đồ ăn không kỹ lưỡng mà con H. pylori thì nó lại bay qua cái đường tiêu
Tiêu
hóa của chúng
hóa.
ta thì nó sẽ dễ bị cao hơn.
Như bác sĩ có nói rằng là đó, nó không có chỉ là cho cái con vi khuẩn H. pylori mà nó còn cho những cái loại vi khuẩn khác có hại cho đường ruột, ví dụ như là E. coli mà quý vị nghe rất là nhiều, cái vi khuẩn đường ruột mà gây tiêu chảy mà cũng có gây tới tử vong luôn đó. Có nhiều đợt mình thấy là từ dâu hay là từ những cái loại trái cây đó, hay là những cái loại rau á, mà có cái con vi khuẩn đó mà mình ăn trúng thì mình bị ngộ độc, tiêu chảy thật nhiều, nhiều khi là đến tử vong nữa. Thành ra cái con đường mà mình chế biến thức ăn, thịt riêng, rau riêng, rửa ráy sạch sẽ cẩn thận, bảo quản cũng vậy, để riêng, và cũng không nên ăn thức ăn gọi là quá đắt, tức là đừng có để quá lâu, thì đã ngăn, không những là nó giúp mình ngăn ngừa H. pylori gây loét bao tử, mà nó cũng ngăn những cái vi khuẩn khác hại cho đường ruột, hại cho tiêu hóa, cũng như là hại cho sức khỏe tổng thể của chúng ta. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Anh rất là nhiều. Thời gian hết rồi, chương trình ngày hôm nay ở Trà My cũng có một số những cái câu hỏi mà gọi là cụ thể nhất liên quan tới vấn đề loét bao tử, mà không thấy quý vị thắc mắc gì về loét bao tử hơn, thì chắc chắn là mình nghĩ rằng chắc mình đã hỏi dùm quý khán thính giả cũng khá nhiều rồi. Cảm ơn bác sĩ Phan Hoàng Anh từ Texas đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Chương trình mỗi tuần tối thứ tư, mong quý vị đón xem thường xuyên để có được những thông tin hữu ích bảo vệ sức khỏe, và cũng như là mình có được những lời khuyên của giới chuyên môn làm gì cho tốt nhất trong thời buổi mà mình thấy là càng ngày cái báo động về sức khỏe, về nguy cơ tiềm tàng, về rủi ro sức khỏe càng cao trong cái sinh hoạt hàng ngày. Bác sĩ Phan Hoàng Anh từ trung tâm y khoa Gulf Freeway ở Texas, Houston, Texas đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ.
Xin cảm ơn Jimmy và cảm ơn quý khán thính giả.
Dạ, chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị tối thứ tư tuần sau trong một chủ đề mới, và như vậy thì hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, mong quý vị đón xem thường xuyên nhé. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ và cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều. Xin hẹn gặp lại.